Bàn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 18 tháng 12 năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về thư mục phụ Giáng sinh năm 2015 của Đức Giám mục Giáo phận Phát Diệm. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 1 từ câu 18 đến câu 24. Chúa Giêsu giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây. Mẹ người là Maria đính hôn với Giuse trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, Thiên Thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: Hỡi Giuse, con vua David, đừng ngần ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm tròn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên Thần Chúa truyền. Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, có cặp vợ chồng trẻ vô nhà xứ phấn khởi kể cho cha xứ nghe một câu chuyện đem đến niềm vui trong gia đình của họ như sau. Số là hai vợ chồng này chỉ có một đứa con trai duy nhất, học lớp 5, nên rất quý và thường xuyên cưng chiều. Người vợ thì không phải vất vả nhiều, chỉ lo chuyện nội trợ. Thằng con đi học về, vội vã vào bếp ăn cơm để chuẩn bị đi học tiếp. Vừa bới tô cơm, chan miếng canh, ăn một miếng, thằng bé la toáng lên: Mẹ, sao mẹ nấu canh gì mà mặn quá? Làm sao con ăn nổi? Con không ăn đâu. Người mẹ vội vàng xuống nếm thử, thì quả là canh mặn thiệt. Nghĩ là lỗi của mình, do mình lãng trí, nên xin lỗi vỗ về thằng con mãi mà thằng bé cứ cầu nhàu trách móc. Người cha trên nhà đi xuống, nhìn một hồi, rồi bước lại bên đứa con, nhỏ nhẹ bảo đứa con rằng: Điều trước tiên con nên biết là mẹ rất thương con, mẹ luôn muốn nấu cho con một nồi canh thật ngon. Nồi canh bị mặn là nằm ngoài ý muốn của mẹ, và con cũng cần biết là dù nồi canh có mặn, nhưng mẹ con đã tốn rất nhiều công sức và thời gian để nấu cho con cũng phải cảm ơn mẹ chứ. Nghe chồng nói những lời này, người vợ thở phào nhẹ nhõm như tìm được một phao cứu sinh, còn đứa con chợt hiểu ra lỗi của mình. Thay vì đổ chén cơm, nó ăn vội chén cơm chan canh mặn chát với lòng vui sướng, rồi nói tiếng cảm ơn mẹ. Với hành động của đứa con như vậy, hai vợ chồng nhìn nhau cười trong hạnh phúc. Sau đó người vợ chia sẻ với cha xứ rằng: Thưa cha, từ trước tới giờ, con chưa bao giờ thấy chồng con nói câu nào mà hay và làm con xúc động như vậy. Ngay cả câu anh yêu em lần đầu tiên con nhận được từ ảnh cũng không bằng. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong cuộc sống có những việc mà chúng ta không thinh lặng đủ để nhìn sâu hơn về tâm tình, về cõi lòng của nhau. Người chồng trong câu chuyện ở trên nhờ thinh lặng suy nghĩ nên đã hiểu cõi lòng của người vợ, và đã tạo nên niềm vui, niềm hạnh phúc trong gia đình. Đôi khi có những khúc mắc nhỏ trong gia đình, vì không đủ thinh lặng để hiểu nhau, cứ hễ đụng là chửi, đụng là mắng, thì sự việc càng nặng nề hơn, gây đau khổ cho nhau hơn. Có thể cùng một sự việc, nhưng nếu chúng ta không đủ thinh lặng, cứ mắng cứ chửi, thì dẫn tới đau khổ gánh nặng cho nhau. Nhưng trái lại, nếu biết thinh lặng một chút, cầu nguyện một chút, chúng ta sẽ dễ dàng cảm thông cho nhau, hiểu được nỗi lòng của nhau, dễ dàng nhường nhịn nhau, và kết quả là bình an hạnh phúc cho cả gia đình. Thánh Giuse trong bài Tin Mừng hôm nay là mẫu gương thinh lặng cho chúng ta trong vấn đề này. Nếu ngay khi biết tin Đức Maria mang thai không phải do mình, Thánh Giuse không biết thinh lặng mà cứ mắng cứ chửi, cứ lo loa đầu làng cuối xóm, thì chắc sự việc đã đổ bể hết rồi. Đức Maria chắc chắn sẽ bị ném đá cho đến chết theo luật. Trong giây phút khó khăn này, Thánh Giuse đã biết thinh lặng đón nhận, thinh lặng để cảm thông với Đức Maria và định tâm rời bỏ cách kín đáo. Đây đã là một điều tốt đẹp của Thánh Giuse rồi. Nhưng một điều tốt đẹp hơn là Thánh Giuse đã thinh lặng nhận ra ý Chúa và thinh lặng thi hành ý Chúa khi đón Đức Maria về nhà mình, âm thầm chăm sóc Đức Maria và Chúa Giêsu cho đến hết đời mình. Lạy Chúa, qua gương của Thánh Giuse, xin cho chúng con biết thinh lặng để cảm thông với nhau và biết thinh lặng để nghe và thi hành ý Chúa trong đời sống của chúng con. Amen.
Trong cuộc đời dương thế, Chúa cho con một gia đình vui sống trong ân tình của cha mẹ cả đời hy sinh. Trong đời nhiều gian nan cùng nhau sớm chia vui buồn, qua tháng năm dài dầu tình son sắc mãi luôn được mong.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, cửa năm thánh được mở là dấu chỉ sự hiệp thông đại đồng và tình yêu của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ Tư, 16 tháng 12 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc tới biến cố mở cửa năm thánh lòng thương xót tại vương cung thánh đường Gioan Laterano, là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma, cũng như tại các nhà thờ chính tòa của từng giáo phận trên toàn thế giới, cả các trung tâm hành hương, cũng như các nơi được các giám mục chỉ định. Năm thánh là trên toàn thế giới, chứ không phải chỉ ở Roma mà thôi. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Trong cách thế này, năm thánh đã bắt đầu trong toàn giáo hội và được cử hành trong mọi giáo phận, cũng như ở Roma. Cả cửa thánh đầu tiên đã được mở tại trung tâm Phi Châu và Roma, đó là dấu chỉ hữu hình của sự hiệp thông đại đồng. Ước chi sự hiệp thông giáo hội này ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, để giáo hội là dấu chỉ sống động tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa Cha trong thế giới. Nghĩa là, ước chi giáo hội là dấu chỉ của tình yêu và lòng thương xót. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói. Ngày mùng 8 tháng 12, cũng muốn nhấn mạnh đòi buộc này, bằng cách gắn liền việc bắt đầu năm thánh với việc kết thúc công đồng chung Vatican II cách đây 50 năm. Thật thế, công đồng đã chiêm ngưỡng và trình bày giáo hội dưới ánh sáng màu nhiệm của sự hiệp thông, rải rác trên toàn thế giới và được chia thành biết bao nhiêu giáo hội địa phương, nhưng vẫn luôn luôn và chỉ là giáo hội duy nhất của Chúa Giêsu Kitô, giáo hội mà Ngài đã muốn và đã hiến chính mình cho. Giáo hội là một, sống chính sự hiệp thông của Thiên Chúa. Mầu nhiệm hiệp thông này khiến cho giáo hội trở thành dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa Cha, lớn lên và chín mùi trong tim chúng ta khi tình yêu mà chúng ta nhận ra nơi thập giá Chúa Kitô, và trong đó chúng ta dìm mình, khiến cho chúng ta yêu thương như chính chúng ta được Ngài yêu thương. Đây là một tình yêu vô cùng, có gương mặt của sự tha thứ và lòng thương xót. Tuy nhiên, lòng thương xót và sự tha thứ không được chỉ là các lời nói, nhưng phải được thực hiện trong cuộc sống thường ngày. Đức Thánh Cha nhấn mạnh việc sống năm thánh một cách cụ thể như sau. Yêu thương và tha thứ là dấu chỉ cụ thể và hữu hình rằng đức tin đã biến đổi con tim chúng ta và cho phép chúng ta diễn tả nơi mình chính sự sống của Thiên Chúa. Yêu thương và tha thứ như Thiên Chúa yêu thương và tha thứ cho chúng ta. Đó là chương trình sống không thể biết tới các ngưng nghỉ hay luật trừ, nhưng thúc đẩy chúng ta luôn đi xa hơn mà không bao giờ mệt mỏi, với xác tín được nâng đỡ bởi sự hiện diện hiền phụ của Thiên Chúa. Thế rồi, dấu chỉ lớn lao này của cuộc sống Kitô biến thành biết bao nhiêu dấu chỉ khác, là các đặc tính của năm thánh. Tôi nghĩ tới những người bước qua một trong các cửa thánh, mà trong năm nay, chúng là các cửa của lòng thương xót. Cửa ám chỉ chính Chúa Giê-xu là đấng đã nói, tôi là cửa, nếu một người vào qua tôi sẽ được cứu rỗi. Họ sẽ vào, sẽ ra, và tìm được đồng cỏ. Bước qua cửa thánh là dấu chỉ sự tin tưởng của chúng ta nơi Chúa Giê-xu, là đấng không đến để phán xử, nhưng để cứu rỗi. Đó là dấu chỉ của một sự hoán cải con tim mình. Khi chúng ta đi qua cửa đó, thật là tốt để nhớ rằng, chúng ta cũng phải để cho cánh cửa con tim mình mở toang ra. Như thế, cửa của chúng ta, cửa của con tim chúng ta, cũng hãy luôn mở rộng để không loại trừ ai hết. Kể cả ông đó, bà đó gây phiền hà cho tôi, không loại trừ ai hết. Đề cập tới sự cần thiết phải xưng tội, Đức Thánh Cha nói, một dấu chỉ quan trọng của năm thánh cũng là việc xưng tội. Đến với bí tích, qua đó chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa, đồng nghĩa với việc trực tiếp sống kinh nghiệm lòng thương xót của người. Đó là kiếm tìm Cha, là đấng tha thứ. Thiên Chúa tha hết. Thiên Chúa hiểu chúng ta trong cả các hạn hẹp của chúng ta. Ngài hiểu chúng ta trong cả các mâu thuẫn của chúng ta nữa. Không chỉ có thế, với tình yêu thương của Ngài, Ngài nói với chúng ta rằng, chính khi chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta, Ngài còn gần gũi chúng ta hơn và thúc đẩy chúng ta nhìn về phía trước. Ngài còn nói hơn nữa, rằng, khi chúng ta thừa nhận tội lỗi của mình và xin tha thứ, thì có lễ mừng trên trời. Chúa Giê-xu mừng lễ. Đó là lòng thương xót của Ngài. Chúng ta đừng ngã lòng, hãy tiến lên. Hãy tiến lên với điều này. Biết bao lần tôi đã nghe nói, thưa cha, con không tha thứ được cho ông bên cạnh, ông bạn cùng làm việc, bà bên cạnh, bà mẹ chồng, bà chị dâu. Mọi người chúng ta đều đã nghe điều ấy. Tôi không tha thứ được. Nhưng làm sao chúng ta có thể xin Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta, nếu chúng ta không có khả năng tha thứ? Và tha thứ cũng là một điều lớn lao. Tha thứ không dễ, bởi vì con tim của chúng ta nghèo nàn, và với các sức lực của riêng mình, chúng ta không làm được. Nhưng nếu chúng ta rộng mở con tim để đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta, thì đến lượt mình, chúng ta cũng có khả năng tha thứ. Và có biết bao lần tôi đã nghe nói, nhưng con không thể nhìn người đó được, con ghét họ. Nhưng một ngày kia, con đến gần Chúa, và con đã xin Ngài tha thứ tội lỗi cho con, và con cũng đã tha cho người ấy. Đây là những điều xảy ra mỗi ngày, và chúng ta có bên mình khả năng này. Vì vậy, hãy can đảm lên, chúng ta hãy sống năm thánh bằng cách bắt đầu với các dấu chỉ, bao gồm một sức mạnh lớn lao này của tình yêu. Chúa sẽ đồng hành với chúng ta để dẫn đưa chúng ta tới chỗ sống kinh nghiệm của các dấu chỉ khác quan trọng cho cuộc sống chúng ta. Hãy can đảm và tiến lên. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 10 tháng 12 vừa qua, Đức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục giáo phận Phát Diệm, đã có lá thư mục vụ gửi Cộng đoàn Dân Chúa, giáo phận Phát Diệm nhân mùa Giáng sinh năm 2015. Nguyên văn lá thư mục vụ này như sau. Thư mục vụ Giáng sinh 2015. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh và anh chị em tín hữu giáo phận Phát Diệm. Anh chị em thân mến, chúng ta đang tiến gần đến đại lễ Giáng sinh, ngày con Thiên Chúa trở nên con người để vào đời cứu độ nhân loại. Năm nay chúng ta mừng lễ Giáng sinh trong bối cảnh Hội Thánh Toàn Cầu cử hành năm Thánh Lòng Thương Xót. Tôi xin mượn lời của Thánh Giuđa Tông Đồ để gửi lời chào thăm anh chị em là những người được kêu gọi, được Thiên Chúa là Cha yêu mến và được dành riêng cho Đức Giêsu Kitô. Chúc anh chị em được đầy tràn lòng thương xót, sự bình an và tình thương. Dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha được biểu lộ cụ thể nơi Chúa Giêsu Kitô. Quả vậy, Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Để biểu lộ lòng thương xót của Chúa Cha, Con Thiên Chúa đã nhập thể và nhập thế. Nhập thể là trở nên con người như chúng ta, mang lấy thân phận con người và nên giống chúng ta mọi đàng, trừ tội lỗi. Nhập thế là vào đời, đi loan báo tin mừng cho người nghèo hèn, tha thứ cho các tội nhân, chữa lành mọi đau khổ phần hồn cũng như phần xác. Trong thư chung 2015, Hội đồng Giám mục Việt Nam nêu rõ, mục đích của năm thánh là kêu gọi các tín hữu chiêm ngắm dung nhan Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, được tỏ hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô. Nhờ đó, chúng ta cảm nghiệm được lòng Chúa xót thương và trở nên dấu chỉ cụ thể của lòng thương xót trong cuộc sống. Hãy có lòng thương xót như Cha của anh em là đấng hay thương xót. Một cách cụ thể, trong năm thánh này, anh chị em hãy sốt sắng đón nhận lòng thương xót của Chúa qua bí tích giao hòa, tha thứ cho nhau và làm hòa với nhau, đồng thời biết quan tâm giúp đỡ những người bị gạt ra bên lề xã hội và những ai đang đau khổ về tinh thần cũng như thể xác. Đó chính là chương trình sống cho chúng ta. Lòng thương xót của Chúa Cha được biểu lộ trước hết qua sự tha thứ tội lỗi. Chúng ta đã phạm tội, nhưng Chúa Giêsu là mục tử nhân hậu, đã từ trời xuống thế đi tìm và cứu vớt chúng ta. Chúa tha bổng cho chúng ta, Chúa không chấp tội chúng ta, nhưng đồng thời Chúa cũng mời gọi chúng ta hoán cải để sống theo chân lý của Chúa. Mỗi người chúng ta như đang nghe Chúa nói, ta không lên án con đâu, con hãy về và từ nay đừng phạm tội nữa. Vì thế, anh chị em hãy siêng năng đón nhận lòng thương xót của Chúa qua bí tích giao hòa, với lòng thống hối chân thành và quyết tâm sống theo lời Chúa. xin các cha sắp xếp thời khóa biểu để thường xuyên ngồi tòa giải tội. Các mục tử hãy lấy lòng nhân hậu và thương xót, cảm thông và kiên nhẫn, mà khuyên bảo và khích lệ hối nhân can đảm sống theo đường lối phúc âm. Nơi tòa giải tội, linh mục là hiện thân của lòng thương xót nhân từ của Chúa. Vì đã được Chúa thương xót và tha thứ, chúng ta cũng hãy tha thứ cho nhau và thực thi lòng thương xót đối với nhau. Hãy sống tinh thần hòa giải và tha thứ ở mọi cấp độ, khởi từ các mục tử đến giáo dân, từ cá nhân, gia đình, họ hàng, đến tập thể giáo họ, giáo xứ, xóm làng. Thay cho những lời kết án, hãy đối thoại, lắng nghe và cảm thông với nhau. Thay vì lời nhục mạ, hãy nói những lời dịu dàng tế nhị và tôn trọng nhau. Thay cho hành vi bạo lực, hãy bình tĩnh, nhịn nhục và đối xử nhân từ, hãy lấy thiện thắng ác. Lòng thương xót được biểu lộ cụ thể qua các việc lành được tóm gọn trong kinh, thương người có 14 mối, thương xác 7 mối và thương linh hồn 7 mối. Lời kinh tuy đơn sơ, nhưng là bản hướng dẫn cụ thể để giúp chúng ta biết thương xót như Chúa Cha. Qua việc thực thi lòng thương xót đối với những người đau khổ và bé mọn, chúng ta chứng tỏ mình là môn đệ của Chúa Giê-xu, đồng thời làm cho tin mừng tỏa chiếu vẻ đẹp và sức hấp dẫn. Ngược lại, làm sao có thể loan báo vẻ đẹp của phúc âm khi trong khu vực của giáo xứ còn có những người bị bỏ rơi và sống trong cảnh thiếu thốn cô độc? Làm sao có thể làm chứng về đức bác ái Kitô giáo khi giáo xứ không làm được một căn nhà cho người đang phải ở nơi lụp sụp tối tăm, khi trong giáo xứ có những người đói ăn thiếu mặc, ốm đau tật nguyền, hoặc sống trong hoàn cảnh đau thương mà không được ai quan tâm cảm thông và giúp đỡ? Năm 2016 cũng là năm tân phúc âm hóa đời sống xã hội. Khi thực thi sự tha thứ và hòa giải, khi thương xót người đau khổ và giúp đỡ một cách cụ thể, chính là lúc các Kitô hữu góp phần hữu hiệu vào việc đổi mới và thăng tiến đời sống xã hội. Trong xã hội hôm nay, lòng hận thù ghen ghét và bạo lực ngày càng lớn mạnh, thái độ vô cảm ích kỷ ngày càng trầm trọng. Là Kitô hữu, khi sống lòng thương xót, chúng ta làm cho lòng thương xót trở nên men thấm vào mọi sinh hoạt hàng ngày, để từ đó biến đổi xã hội thành cộng đoàn yêu thương và liên đới. Giữa lòng xã hội, từng người anh chị em hãy là sứ giả và chứng nhân của lòng thương xót. Để phúc âm hóa đời sống xã hội, chúng ta còn có trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc môi trường. Thiên nhiên là quà tặng của Thiên Chúa, là mái nhà chung mà mọi người phải trân trọng và gìn giữ. Trong thông điệp ngợi khen Chúa, Laudato Si, Đức Thánh Cha Phanxicô liệt kê nhiều việc phải làm. Đối với anh chị em, một cách cụ thể trong cuộc sống hàng ngày, hãy tiết kiệm điện nước và giữ vệ sinh chung, đừng xả rác bừa bãi, đừng làm cho nguồn nước và không khí thành ô nhiễm. Các giáo xứ hãy thường xuyên tổ chức các buổi học hỏi, để mọi người ý thức và cùng nhau có những hành động thiết thực, làm cho nơi mình sống trở thành nơi đáng sống. Hãy biến đổi xã hội bằng cách thay đổi lối sống của chúng ta. An toàn giao thông là vấn đề lớn đối với đất nước. Hàng năm, tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của biết bao người. Hơn ai hết, chúng ta được thúc đẩy bởi tinh thần phúc âm và giáo huấn của Hội Thánh, nên càng cần chấp hành luật lệ giao thông. Như thế, chúng ta không những bảo vệ sự sống của mình và tôn trọng sự sống của người khác, mà còn làm cho đời sống xã hội ngày càng bình an tốt đẹp. Trong năm thánh này, anh chị em sẽ có nhiều dịp đi hành hương nhà thờ chính tòa và bước qua cửa thánh để lãnh nhận ơn toàn xá. Ước gì chúng ta không dừng lại ở các cuộc cử hành và làm các việc đạo đức. Năm thánh phải là cơ hội thuận lợi để mọi người trong giáo phận canh tân đời sống thiêng liêng và mục vụ, để nhờ đó chúng ta thực hiện được sự nhất quán giữa việc loan báo tin mừng và thực thi lòng thương xót, là lối sống đặc thù của những người mang danh Kitô hữu. Cũng như mọi năm, Xin anh chị em hãy quảng đại đóng góp phần của mình vào các sinh hoạt của giáo phận. Là thành phần trong hội thánh, mỗi Kitô hữu có nghĩa vụ tùy theo khả năng cộng tác vào công cuộc loan báo tin mừng, sinh hoạt bác ái, đào tạo nhân sự, xây dựng cơ sở. Chúng ta đã lãnh nhận nhưng không, nên cũng hãy cho đi nhưng không. Anh chị em thân mến, hướng đến lễ Giáng sinh sắp tới, tôi kính chúc anh chị em mùa Giáng sinh và năm mới bình an, vui tươi và đầy tràn ơn lành của Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho tôi được trở thành chứng nhân của lòng thương xót. Thân mến chào anh chị em. Phát diệm ngày 10 tháng 12 năm 2015. Du Xe Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát diệm.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Một Thiên Chúa bất lịch. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Chúng ta dễ có khuynh hướng xếp hạng các mặc khải của Thiên Chúa theo thứ tự. Trên hết là những xuất hiện tỏ tường của Chúa. Kế đó là các phép lạ. Và rốt hết là các lời tiên tri. Chẳng hạn, lửa từ trời cao xuống thiêu đốt của lễ của tiên tri Elia trên núi Carmelo. Xem ra, có tính thuyết phục hơn những lời than vãn của một tiên tri Jeremiah. Kỳ thật, Thiên Chúa không xếp các mặc khải của Ngài theo thứ tự ấy. Với Ngài, lời của các tiên tri không phải là hình thức mặc khải ít giá trị nhất. Thật ra, các phép lạ, hay nói chung, những biểu dương phi thường của Ngài, đã không có một âm hưởng lâu dài trên niềm tin của người Do Thái. Trong khi đó, chính các lời nói của các tiên tri mới thật sự ảnh hưởng lâu dài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đôi khi Thiên Chúa cũng thực thi phép lạ như dấu chứng tình yêu của Ngài. Nhưng thường, Ngài sai phái các tiên tri đến để khuyến dụ và thuyết phục họ. Khi các tiên tri lớn tiếng than phiền về sự ẩn mặc làm ngơ của Ngài, Thiên Chúa xem ra chấp nhận lời than phiền ấy, và Ngài cố gắng giải thích tại sao Ngài giữ khoảng cách với dân Ngài. Với tiên tri Jeremiah, Thiên Chúa bày tỏ sự chán nản của Ngài về những gì Ngài đã thấy nơi dân Israel. Họ ăn gian nói dối, họ đổ máu người vô tội, họ bóc lột, đàn áp kẻ khác. Ngài nói rằng, Ngài che mắt, không muốn nhìn những bàn tay vấy máu dơ lên cầu nguyện như thế. Với tiên tri Ezekiel, Thiên Chúa giải thích rằng, một khi những cuộc nổi loạn của dân Israel đã vượt quá giới hạn, thì xem ra Ngài cũng đành bỏ cuộc. Ngài rút lui và để cho dân chúng tự do chọn lựa con đường của họ và gánh chịu những hậu quả của việc làm của họ. Với tiên tri Zachariah, Ngài nói, khi ta kêu gọi, chúng đã không nghe lời ta. Do đó, khi chúng kêu vang, ta cũng chẳng muốn lắng nghe. Qua các tiên tri, chúng ta thấy rằng, thái độ chậm hành động của Thiên Chúa không phải là dấu hiệu của yếu đuối, mà là biểu tỏ của lòng nhân từ. Khi Thiên Chúa không trừng phạt tức thời, dân Do Thái lại cho rằng Ngài đã mất quyền lực của Ngài. Nhưng họ lầm. Sự tự chế của Ngài chỉ là biểu tỏ của lòng thương xót mà thôi. Ngài muốn dành cho dân Do Thái một thời kỳ thử luyện. Cũng như bậc làm cha mẹ khi phải xử lý với đứa con ngổ ngáo,
Thiên Chúa cũng đành phải sử dụng sự trừng phạt. Đối với dân Do Thái, sự trừng phạt thường diễn ra dưới hình thức những cuộc xâm lăng của ngoại bang. Đây chính là giai đoạn họ quay trở về để kêu cầu lòng thương xót của Thiên Chúa. Qua các tiên tri, chúng ta cũng có thể cảm nghiệm được một điều nghịch lý khác. Thiên Chúa đau khổ với con người. Ngài bày tỏ những tình cảm sâu xa nhất của Ngài cho các tiên tri. Chẳng hạn, khi thành Moab, một trong những kinh thành thù nghịch với Israel bị phá hủy, Thiên Chúa nói rằng, trái tim Ngài thổn thức như một cây sáo. Đối với dân Do Thái, mà Ngài đã tuyển chọn làm dân riêng, bất cứ nỗi khổ nhục nào họ trải qua, Thiên Chúa cũng cùng trải qua với họ. Người Do Thái kinh hãi chứng kiến cảnh người Babylon đốn ngã những cây cột bằng gỗ bá hương trong đền thờ, thì Thiên Chúa cũng cảm nhận như đây là một hành động xúc phạm đến chính Ngài. Bởi vì đền thờ là ngôi nhà của Ngài. Đền thờ bị phá sập thì chẳng khác nào nơi cư ngụ của Thiên Chúa bị phá sập. Và khi quân xâm lăng chia chiến lợi phẩm, họ không những nhạo báng người Do Thái, mà còn sỉ vả chính Thiên Chúa của họ. Một câu nói ngắn gọn và đơn sơ của tiên tri Isaiah cho thấy cái nhìn của Thiên Chúa. Ngài cảm nhận mỗi nỗi khốn cùng của họ như của chính Ngài. Thiên Chúa có thể giấu ẩn khuôn mặt của Ngài, nhưng đó là khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Qua các tiên tri, chúng ta biết rằng Thiên Chúa là đấng luôn sẵn sàng để tha thứ. Thông thường, giữa cơn thử thách, Thiên Chúa xem ra dừng lại và kêu gọi dân Do Thái hãy hồi tâm sám hối. Akab, ông vua độc ác xấu xa nhất trong lịch sử của Israel, được Thiên Chúa dành cho một cơ hội sau phép lạ trên núi Carmel. Sau đó, Ngài cũng dành cho ông không biết bao nhiêu cơ hội. Thiên Chúa giải thích với tiên tri Ezekiel như sau. Ta sung sướng gì khi kẻ gian ác bị giết chết? Hãy quay trở về. Hãy quay trở về khỏi những con đường xấu xa của các ngươi. Hỡi nhà Israel, tại sao các ngươi lại muốn chết? Thiên Chúa nói với tiên tri Jeremiah rằng, nếu Ngài có thể tìm ra, dù chỉ là một người công chính tại Jerusalem thôi, thì Ngài cũng sẽ tha cho toàn đô thị. Không gì diễn tả ước muốn tha thứ của Thiên Chúa cho bằng sách tiên tri Jonah. Miễn cưỡng lắm, vị tiên tri này mới lên đường đi Ninive để rao giảng sự sám hối. Ông không muốn Thiên Chúa tha thứ cho dân thành sa đọa này. Chính vì thế mà sau khi hoàn thành sứ mệnh, ông ra ngoài thành ngồi nghỉ và chờ xem sự trừng phạt của Thiên Chúa. Ngài đã cho cây thầu dầu ông đang ngồi nghỉ dưới bóng mát bị héo và chết đi. Vị tiên tri tỏ dấu thương tiếc cho cây thầu dầu. Lúc bấy giờ, Thiên Chúa mới phán bảo ông rằng, một cây thầu dầu mà ông còn biết tiếc thương, thì chả lẽ Ngài là Thiên Chúa mà Ngài không thương xót cả một thành phố sao? Qua các tiên tri, Thiên Chúa xuất hiện như một người cha của đứa con đầu lòng nào mà không tập trung sự chú ý của mình vào nhất cử nhất động của đứa con. Người cha vui sướng biết bao khi đứa con chập chững bước được những bước đầu tiên. Người cha hạnh phúc biết bao khi đứa con bập bẹ những lời nói đầu tiên. Khi chọn Israel làm dân riêng, Thiên Chúa cũng đi tìm kiếm một mối quan hệ như thế. Ngài mong muốn điều mà bất cứ cha mẹ nào cũng mong muốn đó là có được một gia đình, gồm những đứa con luôn biết đáp trả lại tình yêu của cha mẹ. Trong suốt lịch sử Israel, Ngài đã cư xử như thế. Thiên Chúa không chỉ cư xử như một người cha, Ngài còn muốn đi vào quan hệ với dân riêng như một phu quân. Tiên tri Hosea đã muốn diễn tả tình yêu ấy của Thiên Chúa qua chính cuộc đời của ông. Ông đi cưới một cô gái điếm về làm vợ. Cứ mỗi lần người vợ ấy bất trung, Thiên Chúa lại thuyết phục vị tiên tri đi tìm kiếm người đàn bà và tha thứ cho bà. Cuộc hôn nhân đầy bất hạnh và sóng gió của vị tiên tri này nói lên mối quan hệ đầy thử thách giữa Thiên Chúa và con người. Dù cho con người có phản bội đến đâu, Thiên Chúa vẫn là người tình chung thủy và tha thứ. Trong mối quan hệ giữa con người và Thiên Chúa, lắm lúc chúng ta thất vọng về Thiên Chúa vì cảm thấy như bị bỏ rơi. Kỳ thật, qua các vị tiên tri trong Cựu Ước, chúng ta lại thấy rằng chính Thiên Chúa mới là người bị phản bội vậy. Bị phản bội, nhưng Ngài vẫn một mực yêu thương và tha thứ cho con người.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã tìm hiểu về tựa đề của cuốn sách Lê Vi, hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu bộ luật về sự thánh thiện trong cuốn sách này.
Và trong cái cuốn sách Lê Vi mà chúng ta đang nói là cuốn sách nói về ơn gọi hướng về sự thánh thiện đó, đó, thì những cái chương trung tâm nó nằm ở cái tuần sau các anh chị mới đọc, từ chương 17 tới chương 26, cái đó nó gọi là cái bộ luật về sự thánh thiện. Nó cũng lại là những cái điều tương tự những chương trước anh chị đọc thôi, phải ráng đọc qua một lần cho biết. Cho dù nó không có ý nghĩa mấy về mặt hình thức cho ta hôm nay, thế nhưng đọc đi để hiểu hồi xưa người Do Thái họ giữ luật Chúa là vì họ kính sợ Chúa. Và với cái tinh thần đó đó, họ giữ luật đó, họ nên thánh. Bởi vì họ khao khát, họ tìm kiếm Thiên Chúa. Nhưng mà cái đó được thể hiện cụ thể như thế nào? Qua một cái gì đó rõ ràng là của Thiên Chúa mà họ đặt trọn niềm tin. Đó là những cái điều mà Chúa phán qua trung gian một con người là Môsê. Và đối với ta, qua trung gian một con người vừa là Chúa, là con một của Thiên Chúa là Giê-xu. Và Giê-xu dạy cho ta biết rằng cái tinh thần của lệ luật đó là vân phục chẳng qua là tình yêu. Nó là khởi đầu của sự thánh thiện. Như vậy sách Lê Vi từ chương 17 cho tới chương 26 đó là cái cốt lõi của sách Lê Vi, là trái tim của sách Lê Vi. Nó là bộ luật về sự thánh thiện. Nó nằm trong một tổng thể hai bộ luật khác nữa của sách Ngũ Thư. Ta gọi là bộ luật gì? Các bạn, các anh chị đọc rồi. Có một cái bộ luật ở trong sách Xuất Hành. Tôi nhắc một chút nha, bắt đầu từ chương 19, bộ luật về giao ước Sinai từ chương 19 đến chương 24, mà cái cốt lõi của nó là 10 lời, 10 điều răn. Và để giải thích 10 điều răn thì nguyên một cái bộ luật nó quy định chi tiết hơn, cụ thể hơn, mà điều mà chúng ta đọc ở trong chương xuất hành 19-24. Đó là cái cốt lõi. Cái bộ luật hôm nay, sắp tới tuần tới chúng ta đọc là bộ luật về sự thánh thiện. Rồi có một cái bộ luật thứ ba, nó cũng nằm trong một cái tổng thể chung. Thật ra cái bộ luật này, nó là một sự cập nhật hóa hai cái bộ luật trước. Bởi vì nó ở mãi thế kỷ thứ 7, thứ 6, về sau mới xuất hiện. Do một cái biến cố, ông vua Josias của miền Nam, tức là nước Juda, lúc đó nước Do Thái bị chia đôi, vương quốc Israel ở phía Bắc, vương quốc Juda ở phía Nam. Khi vương quốc ở phía Bắc năm 722 bị tan rã bởi cuộc tấn công của đế quốc Assyria, thì nhiều học giả, tử tế, tiên tri, họ mới mang cái bộ luật từ miền Bắc vào miền Nam, cất giấu trong đền thờ. Và năm 622, tức là khoảng một thế kỷ sau cái biến cố Samari sụp đổ đó, ông Josias, ông cho trùng tu lại, sửa sang lại đền thờ giống như đại tu vậy. Và trong khi sửa sang, người ta khám phá ra những bộ luật bị giấu. Bộ luật đó ta gọi là Đệ Nhị Luật. Như vậy trong tổng thể ba cái bộ luật này, thì bộ luật Lê-vi nói về sự thánh thiện của Thiên Chúa. Còn bộ luật thứ ba là một cập nhật hóa của Torah. Rồi, điểm thứ tư, sách Lê-vi nó là trái tim của Torah. Vì sao vậy? Bây giờ chúng ta đọc về mặt hình thức, cái cuốn sách Lê-vi chúng ta sẽ nhận ra một cái cấu trúc. Cái cấu trúc đó gồm có bốn phần. Phần đầu gồm có ba phần nhỏ, và tuần tới ta đọc hai phần còn lại. Ba phần đầu đó, thứ nhất là từ chương 1 tới chương 7 của sách Lê-vi đó, nói về cái gì? Nói về các hiến lễ hay là các hy lễ. Quy định về các hiến lễ nào là lễ kỳ an, lễ toàn thiêu, lễ tạ tội, vân vân. Và các hiến lễ ở đây có nghĩa là vật thể hóa đó của hiến lễ. Ví dụ khi làm lễ thanh tẩy cho con đầu lòng thì hãy dâng một đôi chim gáy gì đó. Cái điều mà Đức Mẹ đã làm đó, là đi theo cái luật này. Bảy chương đầu quy định chi tiết về các lễ vật của các hy lễ. Kế tiếp đó, hễ nói đến lễ hiến lễ, nghĩa là phụng tự, nghĩa là cúng, đúng không? Chúng ta dùng chữ cúng cho nó nôm na, nó bình dân. Mà để làm việc cúng, tức là việc thờ phượng đó, thì cần một nhân vật không thể không có. Đó là cái chủ thể của cái việc thờ cúng. Đó là ông thầy cúng. Như vậy ông tư tế đó, cái ông linh mục nôm na là cái ông thầy cúng. Thế là làm việc phượng tự, là nối kết giữa thụ tạo với đấng tạo hóa. Đó là cái chương 8 đến chương 10 nói về cái chủ thể này. Và phải quy định đó, không phải ai cũng làm ông thầy cúng được đâu. Sau khi nói về lễ vật, nói về cái chủ thể dân lễ vật, bây giờ nói đến như thế nào thì cho nó đúng với cái điều Chúa muốn. Đó là những quy định về sự thanh sạch theo luật pháp, hay là thanh sạch theo nghi thức. Điều mà chúng ta gặp hoài ở trong, Chúa hay la mắng những người biệt phái Pharisêu và các luật sĩ vì giữ cái hình thức của cái luật này nè, mà quên đi cái tinh thần của nó. Thí dụ như là vấn đề rửa tay trước khi dùng bữa, họ trách các môn đệ của Đức Giêsu tại sao không rửa tay. Đó là cái luật về sự thanh sạch trong sách Lê-vi. Rồi Chúa trách họ, và trong khi Ngài trách thì chính bản thân Ngài và các môn đệ Ngài vi phạm luật thanh sạch. Thế nhưng mà chính vì muốn nêu lên cái tinh thần của lề luật cho người Pharisêu và các luật sĩ biết, mà Ngài đã coi như là một cú sốc cho họ. con người không phải vì luật, mà luật vì con người. Cho nên chương 11 kế tiếp cho đến chương 16 là quy định về cái sự thanh sạch của lời luật. Mà thanh sạch đây không phải là sạch về mặt vệ sinh, cho bằng là sạch về như một quy ước để nói lên cái sự thanh sạch. Nó là một điều kiện của sự thánh thiện. Cho nên điểm thứ tư là nói về chính sự thánh thiện, đó là chương 17 cho tới chương 27. Đó là cái trung tâm, là cái trái tim của sách Lê Vi. Cái nhịp đập của cái trái tim này, nó chính là chương 17, chương 27, luật về sự thánh thiện. Mà chúng ta đọc, chúng ta thấy bộc lộ ra cái chiều sâu cũng như cái vẻ đẹp này, đó chính là cái trật tự. Cái trật tự đó phản chiếu ở trong cái điệp khúc cứ lặp đi lặp lại, đó là một đặc tính của dòng văn pháp lý tử tế. Nhưng mà ở bên dưới những cái điều xem ra chi tiết không hợp với ta ngày nay chút nào hết. Một người, một vị thánh như Geronimo đã đọc ra được cái điều quan trọng nhất mà hồi nãy tôi cũng đã nói tới rồi. Ngài nói trong những quy định nơi các lễ vật như là con chim gáy, bồ câu non, con dê, con bò cái, vân vân, tất cả đều hít thở cái màu nhiệm trên trời. Qua những cái chuyện dưới đất này nè, tất cả đều hít thở những cái màu nhiệm trên trời. Điều đó là điều mà chúng ta phải đạt tới khi chúng ta dự lễ, chúng ta dâng lễ qua những cái hình thức bên ngoài, qua những cái công thức bên ngoài có vẻ lặp đi lặp lại đến phát ngấy. Kẻ nào chưa khám phá ra được cái hơi thở màu nhiệm trên trời này nè, qua nghi thức phụng tự, thì mãi mãi dân thánh lễ là cứ ngủ gục hoặc ngáp. Còn với một tâm hồn lắng động muốn thao thức tìm kiếm Chúa, tức là tìm kiếm cái màu nhiệm của tất cả các màu nhiệm ở trong cái hình thức có vẻ lặp đi lặp lại khô khan, người ta tìm được một sự sống. Những cái lề luật quy định này, một số điều căn bản vẫn không thể bỏ đi được, chúng ta vẫn cần phải sống vì nó phản chiếu cái sự thánh thiện của Thiên Chúa. Như vậy chúng ta nên đọc tóm lại như thế nào cuốn sách Lê Vi? Đọc trước hết phải nhớ nó là một cuốn sách nói về ơn gọi, gọi ta hướng tới sự thánh thiện qua việc sống các quy định của lề luật. Thế thì các anh chị đọc, nếu mà suy gẫm tiếp cần phải hỏi mình: tôi được gọi làm gì, sống cái gì? Và để sống những cái lề luật Chúa muốn, Chúa mặc khải, những lề luật đó là cái gì? Một cách chung và một cách riêng cho bản thân tôi. Chúng ta kết thúc ở đây.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Đã có đôi lần lòng con đã xét đoán anh em mình, mà sao chẳng nghĩ suy bắt lỗi người
mà sao chẳng soi bóng lối của mình còn gấp trăm lần hơn.
Hãy lấy cái xa nơi mắt mình chớ xét đoán vì cộng rớt nơi người. Hãy lấy cái xa để mắt sang người, hãy thấy lối mình rồi mới nói chuyện người.
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng một người đàn ông nọ ra ngoài săn bắn, để con chó ở nhà trông chừng đứa bé. Khi ông trở về, nhìn thấy khắp sàn nhà toàn là máu, nhưng lại không thấy đứa bé đâu cả. Còn con chó thì vừa liếm máu tươi ở khóe miệng, vừa vẫy vẫy cái đuôi vui vẻ nhìn ông. Người đàn ông nổi giận, liền rút súng bắn vào đầu con chó. Sau tiếng nổ của súng, con chó chỉ kịp rú thảm lên một tiếng, làm cho đứa bé đang ngủ say trên mình nó tỉnh dậy và bật khóc thét lên vì sợ. Cúi xuống bế đứa bé lên, ông ta mới kịp phát hiện ra một con chó sói đang bị thương nặng, nằm bên cạnh góc tường. Khẩu súng rơi xuống tay, và toàn thân ông như bị nhũn ra, rồi từ từ khụ xuống. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngắn trên cho chúng ta bài học thật quý giá. Đừng vội xét đoán mọi sự khi chưa tìm hiểu kỹ vấn đề. Người đàn ông trong câu chuyện trên đã quá vội vã xét đoán để đi đến một kết cục thật bi thảm mà không sao hồi phục được. Con chó thân yêu mà ông hằng tin tưởng nay đã chết vì ông. Ông đã không dành thời gian kiểm tra rõ ràng sự việc, để cuối cùng, ông phải hối hận vì hành vi sai trái của mình. Trong cuộc sống, đôi khi sự thật khác hẳn so với những gì chúng ta vẫn nghĩ. Vì thế, đừng bao giờ vội vàng phán xét người khác khi chỉ nhìn thấy những biểu hiện bên ngoài của sự việc. Chúng ta thường mắc tật vội vàng xét đoán người khác, và không cho họ có thời gian giải thích về bản thân mình. Chúng ta là đồng loại, được học cách yêu thương, lẽ ra phải thông cảm cho nhau thật nhiều phải không? Đằng này, chúng ta lại thích làm ngược lại, sao cho thuận ý mình. Vì thế, trong giao tiếp, nên cho người ta có cơ hội để trình bày. Và hãy nhẫn nại lắng nghe những lời giải thích của người ta càng kỹ càng tốt. Và khi phải đưa ra quyết định cho một vấn đề, chúng ta hãy chịu khó lắng nghe từ nhiều phía, để biết rõ thông tin. Không bao giờ chỉ nghe một phía, rồi đưa ra kết luận. Có như vậy, cuộc đời chúng ta sẽ tránh được rất nhiều điều khiến chúng ta phải hối tiếc về sau này. Không cho và nghe người khác giải thích, đó không phải là thể hiện sự mạnh mẽ hoặc cá tính gì, mà nó chính là sự gia trưởng độc đoán và bất công, không có trách nhiệm với chính mình và những người khác. Không thiếu những người công nhân bị đuổi việc chỉ vì những người này người kia tố cáo mà ban điều hành công ty không chịu lắng nghe nhân viên của mình giải thích. Không thiếu những bậc cha mẹ vì yêu con cái. Và khi thấy con cái bị chảy xước trên cơ thể, thì thường luôn nghĩ rằng, các cô giáo ở trường thường đánh đập. Thậm chí, có bậc cha mẹ đến tận trường to tiếng với các giáo viên. Họ không cần tìm hiểu sự việc tại sao như thế, mà cứ làm theo phán đoán chủ quan của họ. Và không thiếu những người con không chịu tìm hiểu những sự việc. Chẳng hạn, tại sao bố mẹ lại làm như vậy? Tại sao bố mẹ lại la rầy mình, vân vân, mà lại vội vàng đưa ra kết luận? Bố mẹ già rồi, không thể hiểu nổi mình, không thương mình. Để rồi tìm cách xa lánh bố mẹ, thậm chí còn bỏ nhà đi lang thang. Thật vậy, cái gì nghe chưa chắc đã đúng, cái gì nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Giá trị con người nếu chỉ phản ánh qua lời nói hoặc một vài hành động mà đã được nhận định thì có vẻ hời hợt và rẻ tiền quá. Vậy hãy đừng vội xét đoán người khác hay sự việc gì, để rồi chúng ta khỏi phải hối hận về những quyết định của mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng vội xét đoán người khác khi chưa hiểu rõ vấn đề, và khi phải đưa ra quyết định, xin cho chúng con biết hành xử với một con tim yêu thương. Amen.
Đã biết bao lần miệng có vội lên án anh em mình, mà sao chẳng xót thương phán xét người là tranh quyền Thiên Chúa. Kết tội người thì lỗi trăm lần hơn. Hãy lấy cái xa nơi mắt mình, chớ xét đoán vì cộng rớm nơi người. Hãy lấy cái xa để mắt sang người.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.